sinh viên mà tôi nghĩ cái chất tiêu
Không. Dạ, thầy sẽ hướng dẫn tiếp nhập bộ tác hành phẩm thứ bảy là phẩm tinh tấn là sự.
Okay. First thing, okay. Today the class is very special, okay?
Dạ, thầy nói rằng buổi học hôm nay rất là đặc biệt.
Actually, today there is a puja is going on. So I thought to sleep little bit today, so I told him not go to puja. Then so we can have the class.
Dạ, hôm nay có một buổi lễ ở chùa, nhưng mà thầy nghĩ rằng hôm nay sẽ không có đi lên tham dự buổi lễ ở chùa mà sẽ ngủ thêm một tí, cho nên thầy đang có thời gian nên thầy hướng dẫn lớp ngày hôm nay.
Okay, so okay, and yeah, so that's the special thing. So now, okay, as you know that we're having the class for the Bodhisattva Dharmacharya, huh?
Dạ, nên buổi ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta tiếp phần nhập bộ tác hành là số.
And Bodhisattva Dharmacharya class and important thing of the Bodhisattva Dharmacharya. Yes, as you know, it's talk the Kavare we are talking about.
Liệu tụi mà dùng truy tên bài rừng sẽ lọc. Dạ, nên nhập bộ tác hành thì chúng ta đang học ở phẩm số 7, là chương số 7, đó là chương nói về tinh tấn, là sự.
Okay. So here the one important thing is that and this time the when you are learning the Bodhisattva Dharmacharya, it will be great that once you get back and read again the parts, okay?
Dạ, thầy nói khi học tác phẩm nhập bộ tác hạnh thì chúng ta học ở trên lớp xong, vì các đoạn mà thầy giảng mình về nhà hãy xem đi xem lại nhiều lần, như thế sẽ rất là tốt và có lợi cho mình là số.
And if you read, then I think it will be more helpful, okay?
Dạ, nếu mình có đọc mà lại thì sẽ rất là lợi lạc cho mình là số. Không. Dạ thầy, ở phẩm thứ 7 mình học xong đoạn 19, hôm nay mình sang đoạn 20. Tuy nhiên phải cho các bộ phận chân tay làm cho ta sợ sệt là do chẳng xét soi nặng nhẹ, chỉ vì si mê ta chẳng sợ. La số.
Đó, đi sự việc rồi. Khởi từ con nó là số bạch chư bạch chư là sự dòng bạch là khí sĩ ý sự việc rồi. Ngã sáng dị mẹ khai sáng sáng dị bạch là không bạch là bạch sự dị bạch phá rưu tù chung bạch là thế là ngã chỉ cứ tù xe là xí cứ tù lạp rồi bạch.
Rồi, nên tuy nhiên phải cho các bộ phận chân tay làm cho ta sợ sệt đó. Ở đây đang nói đến chuyện là khi mà mình muốn thành Phật đó, thì mình phải phải viên mãn hết tất cả mọi ba la mật, ở trong đó có bố thí ba la mật. Muốn hoàn thành bố thí ba la mật nghĩa là muốn viên mãn bố thí đó, thì mình phải cho đi các bộ phận của mình như là chân tay. Nghĩ đến điều đó mình cảm thấy rất là sợ sệt, mình không có muốn cho đi các bộ phận trên cơ thể của mình. Là sao?
Khởi thế con là nó số bảy bảy thì số lượng các cái như số
Là gì chưa?
rồi đó con là số bảy thì số sáu rồi đó tăng của đối với khởi thế con là số bảy I'm just searching for it I'm finally find it đó khởi thế con bảy là con là số bảy thì số sáu rồi đó khởi thế con là số bảy bảy control ra số sketches đó.
Dạ, mình có thấy cái đoạn đoạn kể ở trên màn hình không ạ? À?
Khăn để con nó so với tăng của ta cái chiếc xe nào sử dụng mà cam bắt là bao so với tăng của tôi dòng bằng là ngay chỉ cái đồ xe thì sử dụng xong một là cái giỏi
Dạ, khi mình nói là đến hạnh bố thí á, thì muốn viên mãn hạnh bố thí có nghĩa là mình phải sẵn sàng mình cho đi tất cả mọi thứ, từ tài sản của mình cho đến thân thể. Nghĩ đến chuyện là phải cho đi thân thể, chân tay của mình cảm thấy rất là sợ. Đa số.
đi cái khare mà chơi vẫn là chưa vào tới nhà mà tắc chơi mà chơi vẫn
Dạ, thì vì sao mình lại sợ như thế? Là vì do ở đây nói lý do là hai câu sau là do mình chẳng xét soi nặng nhẹ, do mình si
So
mê mình. Là số.
make it very simple this is your chitta you get come but the lock but the tongue go yeah the so go la ta go wa then na chorang come but che ne so 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 jump to the suin the come but che go wa
Dạ, cho nên là Cái chuyện mà cho đi chân tay á, là mình cần phải có mục đích, mình cho đi các cái bộ phận chân tay của mình để làm gì. Lấy ví dụ là nếu mà trước mắt đối với cái việc là một á, là mình cho đi chân tay của mình mất tay mất chân hoặc là mình chết á, thì đương nhiên mình phải chọn mất tay mất chân rồi, không ai chọn được cái chết cả. Là sao?
Gua vai lata sona shen han de chung alegi yor. Gua vai de ma te vai na nam sa kang la tang ur sa le shen han legi yor.
Dạ, cho nên là mình nhìn nhìn cái mục đích thì mình sẽ bớt sợ hãi hơn. Ví dụ giữa việc mất tay mất chân với lại cái chết đó, thì mình sẽ chọn mất tay mất chân, thì khi đó cho đi mất tay mất chân thì sẽ không có sợ hãi bằng cái chết. Đa số.
Ta pena so so la kang ye che kang ye la so ine shegi yor. Kesi nghe kang ye de nyang wala tene nghe legi nghe be dikwa sama thagir e ta leng nghe ba thagir e sama sama du yo na. Nhưng cần nghe lịch sử nào thì chọn được rồi bạn.
Dạ, cho nên nếu mà mình có những cái ác nghiệp và những cái khó khăn, những cái chướng ngại, thì mình thấy rằng nếu mà mình trải qua khó khăn, trải qua khổ đau một chút xíu, thì những cái ác nghiệp, những cái chướng ngại của kia của mình sẽ được tịnh hóa, sẽ được mất đi. Thì khi mà nghĩ đến như thế thì mình sẽ bớt sợ hãi và mình sẽ không có còn cảm thấy khó khăn và chướng ngại nữa. Là số.
Chứ chẳng có cái gì cả này, if you look from the more positive of the results, then I think that your the fear will be get less.
Cho nên nếu mà mình nhìn thấy cái mặt tích cực của cái kết quả, mình bây giờ mình trải qua khó khăn, nếu mà nhìn thấy cái kết quả có những cái tích cực gì đó, mình nhìn vào đó mình sẽ cảm thấy bớt khó khăn và bớt cảm thấy sợ sệt hơn. Là số.
Không disagree with it. So, second thing is that, okay, now you can turn off. Để được bắt thật sẽ chức chế mà để tiền đó. Còn qua trang mẹ màu lên ra thủ mà rủ gót chế và đúng thủ lá sổ bà sẽ đoán.
Là
Câu
sao?
trọng.
Sang đoạn thứ 21, trải qua vô số hàng triệu kiếp đã rất nhiều lần từng bị cắt, bị xiên, bị đốt và bị chặt, nhưng rồi có được giác ngộ đâu. Là sao?
Câu trọng mẹ thủ mà rủ rủ bè. Câu trọng mẹ thủ mà rủ rủ bè. That is a way to come out from a mango and azu karche ore this is your one come out from it tomorrow river
Larry.
Okay, now here it talks about a point that the work out from it tomorrow and azu karche ore love in a city or whatever go up and a source of shiva chung your seva chung your tata dam and chung your bang
Dạ, nên ở đây, ở đoạn thứ 21, trải qua vô số hàng triệu kiếp đã rất nhiều lần từng bị cắt, bị xiên, bị đốt và bị chặt. Cho nên là qua rất là nhiều lần ở trong đời quá khứ của mình, đã rất là nhiều lần mình bị xiên mà chết, bị đốt mà chết, bị chặt mà chết, hoặc là bị giết mà chết, vân vân. Là số.
Nếu nếu mà this is your camera trong rồi giữ luôn mà bỏ xuống rồi mà camera trong này camera trong mà tôi mất chế bảo tôi đã xem đã xem bảo tôi chẳng chịu thua bảo mình chưa rồi sẽ tôi zamala ngân chú cái camera mang bộ người này ngân chú mình bị xem bị xem bảo chung nhau rồi mẹ tôi bảo chung nhau rồi lấy nó mà mang bộ chứ sao vậy ngân chú sao chứ không có thấp tuổi rồi mà đấy đi rồi mà tôi cho nó sharing thì chỉ cả đó
Dạ, cho nên là từ rất là nhiều đời trong quá khứ mình đã rất là nhiều lần bị người khác giết hại, bị người khác đốt, bị đốt mà chết, bị lửa đốt mà chết, rồi bị cắt, bị chặt mà chết, vân vân. Nhưng mà trải qua những cái khó khăn, cho dù mình có chịu đựng nhiều như thế, nhưng mà những cái kết quả của khó khăn đó cho đến bây giờ mình vẫn đâu có được thành Phật, đâu có được giác ngộ đâu. Đa số.
No, here make it very simple, okay?
Dạ, nên đoạn này mình có thể hiểu đơn giản như thế này.
In our life, we are doing the things that the what we did the million of the times in the past life.
Dạ, nên là trong đời này mình đã có cái thói quen mình làm những cái việc mà những đời trước mình đã làm hàng trăm hàng triệu lần, rất là nhiều lần rồi. Đời này chỉ là những cái thói quen cũ mà thôi, đa số.
So that's why the, you are doing the same thing that what you have done the millions of the lives. So that's why that we are getting the very easily get the boat with the things, no?
Dạ, cho nên là chúng ta đã làm rất là nhiều lần. Bây giờ chúng ta lặp đi lặp lại những cái chuyện mà mình làm rất nhiều lần ở những đời ở quá khứ. Cho nên đó là lý do mình rất là dễ chán nản với những công việc mình đang làm. Là sao?
When we do the things that do again and again and so many times, then what will happen? We'll get the boat. So same thing that the, what we are doing, the things are like this, right? We have did this so many times in our past life. So that's why that we get very easily to get the boats.
Dạ, nên là khi mình làm một việc gì nhiều lần lặp đi lặp lại thì rất là dễ sinh chán nản. Cũng giống như vậy, là những cái gì mà mình làm hiện tại đó chỉ là cái thói quen của những đời trước do mình đã làm đi làm lại nhiều lần mà thôi. Là số.
So that's why that we are doing the same thing and if you repeat the same thing again and everything you will get a boat, no?
Cho nên nếu mà đời này mình vẫn làm y hệt những cái việc đó lặp đi lặp lại thì rất là dễ mình sẽ phát sinh ra chán nản với những công việc mình đang làm. Là số.
You're born. then you do the job, then you raise the family, then you get old. That is the sense of people find the life is boring. Because actually the life is not boring. Actually, you are doing it a million of the times. So that's why you feel bored.
Nên là mình được sinh ra rồi đi học, mình có công việc làm, lập gia đình vân vân, những cái công việc đó mình những cái đời trước mình đã làm, bây giờ mình lại làm một lần nữa nên mình cảm thấy chán nản. Thực sự thì cuộc sống nó không có chán nản đâu, nhưng mà tại vì mình đang làm những cái công việc lặp đi lặp lại nhiều lần nên bản thân mình cảm thấy chán nản với cuộc sống thôi, đa số.
So that's why in this life you ought to do something, the new things. When you do the new things, then you won't get the boat, okay?
Vậy nên nếu mà cuộc đời này mình làm những việc mới mà mình chưa làm thì cuộc sống nó sẽ trở nên thú vị. Khi đó mình sẽ không còn chán nản cuộc sống nữa. Là sao?
That is our it. You're raising the family for the sake of the benefit the peoples. Or you are, whatever you do, you are trying to do it to benefit the others and trying to do it for the sake of the getting the enlightenment, the new things you have to do.
Cho nên là cái mới là cái gì, mình cần phải làm cái gì mới? Cái mới đó là mình thành Phật. Ở thành Phật ở đây có nghĩa là mình làm tất cả mọi việc vì lợi ích của người khác. Lấy ví dụ là mình làm tất cả mọi công việc ở trong cuộc sống này vì lợi ích của gia đình của mình, không có lo cho mình nữa mà mình phải lo cho hạnh phúc của người khác, thì cái đó chính là cái công việc mới mà mình cần làm, thay vì cái chuyện cũ là xưa giờ mình chỉ lo cho bản thân mình mà thôi. Là xưa.
Buddhism, what we are saying that there is a consciousness. Which consciousness, whatever you do, the things,
Nên theo quan điểm của đạo Phật thì mình có cái tập khí của các cái nghiệp của mình. Tập khí tức là thói quen của các hành động từ đời này qua đời khác. Mình làm việc này với việc kia, nó sẽ tạo thành thói quen của cái việc làm đó. Cái thói quen này nó sẽ được chứa trong tâm thức của mình. Khi đi tái sinh thì thói quen này nó sẽ được mang theo, và ở đời tái sinh mới thì sẽ lặp đi lặp lại những cái công việc, những cái hành vi, những cái hành động đó. Cho nên lặp đi lặp lại hoài thì mình sẽ cảm thấy rất là chán. Là số.
One thing, look at that thing. So how many times you spend on watching the television and the dramas? How many times you watch the internet?
Mình hãy xem là trong một ngày mình dùng bao nhiêu thời gian để mình xem mạng xã hội vân vân, những cái câu chuyện đấu đá ở ngoài đời mà mình xem ở trên mạng xã hội, rồi xem tivi, mình dùng bao nhiêu thời gian của ngày để mình làm. Là sao?
Because you are feeling bored, very simple reason.
Bởi vì mình cảm thấy chán nản cho nên mình bắt đầu xem những cái câu chuyện đó. Là sao?
Many of the old people come to the temple because they are feeling bored in the home, so that's why they choose the temple to go.
Có rất là nhiều người lớn tuổi thường hay thích đi chùa, tại vì lớn tuổi rồi cuộc sống ngắn quá không có gì làm, cho nên đi chùa để có cái vui vui mới mới. Là sao?
So that's why they hear this. Here it's saying they're trying to do the something, the new things. When you do the new things, then you will not get the bored. Because you think that all the things what you're having in your life is boring. It's not that boring, actually. Because you are doing at the same time, life after life, life after life, you're doing the same thing. That's why you're getting tired and bored with it.
Cho nên ở đây có một thông điệp, đó là chúng ta hãy mang vào trong cuộc sống của mình những cái việc làm mới mà thật sự có ý nghĩa, thì sẽ giúp cho cuộc sống của mình có ý nghĩa và mình sẽ không chán. Vì sao mình cảm thấy chán nản đối với cuộc đời này là bởi vì mình làm những việc lặp đi lặp lại, những việc đó mình đã làm rất nhiều lần từ rất nhiều đời trong quá khứ, bây giờ chỉ lặp lại những việc đó nên mình cảm thấy rất là chán nản và không có cái mục tiêu có nghĩa nào trong cuộc sống của mình cả. Là sao?
One lady told me, she told me that her father-in-law asked her, in the next life also, you will be the married my son. And the she trying to make a very nice and tell the her father-in-law said this, yes. But the her husband told, no, now one life is enough. Next life will not marry again.
Có một học trò của thầy là một cô ấy kể thầy một câu chuyện thế này, là bố chồng của cô bảo với cô là nếu mà có đời sau á, thì bảo cô ấy là cũng phải cưới con trai của ông, nhưng mà cô thì cô trả lời cho bố chồng vui thôi, cô trả lời dạ, là nếu mà có đời sau con cũng sẽ cưới con của bố, nhưng mà chồng của cô nghe được, chồng của cô nói không, một đời là đủ rồi, đời sau không có lấy nhau nữa. Là sao?
Because actually that is not a problem with the person, okay? Problem is that you are doing it a million of the times in the life after life, same thing you are doing it. That's why you are getting the bored.
Cho nên cái chuyện chán nản không phải là vì cái cuộc đời của mình nó chán nản, mà là bởi vì trong cái cuộc sống này mình làm những việc mình đã làm đi làm lại rất là nhiều lần, cho nên rất là dễ chán đối với mình. Là số.
So that's why they find the meaning in your life. So that's why the hero says, do something new. So benefit the old, the ancient bits. Think to achieve the enlightenment. For the sake of the dead, you do it. Raise the family and the, make the food. Again, new things you are doing, then you will not get bored.
Dạ, cho nên ở đây chúng ta hãy tìm một cái mục tiêu có ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Mục tiêu có ý nghĩa là mình chăm hạnh phúc và an vui cho người khác. Người khác ở đây chính là những người thân của mình, những người ở trong gia đình của mình. Khi mình làm những việc đó thì nó sẽ có những cái chuyện mới mới trong cuộc sống của mình. Mình sẽ không còn bị chán nản. Thay vào những cái việc rất là chán nản, mình hồi xưa giờ vẫn cứ chăm lo cho mỗi bản thân mình mà thôi. That's all.
Okay. No, come. That disagree. So there's a. So that's what he's saying that in our past life we have disagree. That the kawa changme thuma lang ganzo le chie zar sek zar. That hamu di chie disagree. Ne changju thom mendo disagree. That ganzo chie dela mandra waji chie wuri changju thom bi chie do chie wuri disagree.
À, cho nên là trong đoạn kệ này nói rằng trải qua rất là nhiều kiếp, mình đã rất là nhiều lần chết vì bị cắt, bị xiên, bị đốt rồi bị chặt, nhưng mà vẫn chưa có được giác ngộ. Cho nên đời này hãy tìm một cái gì đó mới mới, một cái mục tiêu ý nghĩa vào trong cuộc sống của mình, đó là hãy cố gắng vì giác ngộ, cố gắng đạt được giác ngộ. À, cố gắng đạt được giác ngộ nghĩa là hãy chăm lo cho những người khác xung quanh của mình.
Sung hô con nói sẽ bị chết lưu mất tội về đồng hệ sinh sự việc đó.
Dạ, sang đoạn thứ 22 à, để ta thành tựu được giác ngộ thì bấy nhiêu đau khổ này chỉ khổ như vết thương trên thân để xua xóa mất mọi đau đớn. Là sổ.
Tân đá ghi chân chú sử dụng mà số số của chân chú sáng chí chú phong bán rửa bị chết đủ sự việc đó. Cao hoa được đồng hệ yếu rồi sự việc đó.
Dạ, cho nên ở hai câu đầu à, để ta thành tựu được giác ngộ thì có bấy nhiêu đau khổ này, có nghĩa là bây giờ tính tới lúc mà mình thành Phật được giác ngộ thì phải trải qua rất là nhiều cái khó khăn và rất là nhiều cái đau khổ thử thách. Là số.
Đúng nghe yêu hồi đấy sự việc đấy. Bên nào nào ra chỉ yêu vậy nào.
Dạ, lấy ví dụ ý nghĩa của câu này ở đây nghĩa là để mà thành Phật thì đương nhiên có khó khăn, có trở ngại và đương nhiên là phải phải chịu khổ rồi mới có được cái thành quả lớn lao. Là số.
Nào ra chỉ yêu vậy nào. Nào ra thì chế về chỉ đúng mà đó tôi chế tôi cái đó sắc chưa đâu chứ nó đúng nghe yêu rồi mà. Nên đúng nghe tôi là tên là nào ra thở cái đó.
Dạ, lấy ví dụ như là chỉ khổ như vết thương trên thân để xua xóa mất mọi đau đớn, ví dụ như mình bị bệnh nặng mà phải đi đi làm phẫu thuật, phải mổ da cắt thịt để xử lý cái căn bệnh đó. Mổ da cắt thịt đi đi mổ như vậy thì đương nhiên là có đau khổ rồi, nhưng mà vì cái đau khổ đó mình hết bệnh thì cái điều đó đáng phải làm là sự.
Thế là đúng hết chứ không mấy về sự việc chứ đúng hết chứ chúng ta nhận vào được thì chưa có được ta sử dụng được.
Cho nên là để mất đi cái đau đớn và cái đau khổ to lớn thì mình cần phải chịu đựng cái đau khổ nhỏ, thì cái việc mà chịu đựng đau khổ nhỏ nhỏ nó là việc đáng cần phải làm, nên mình nên phải làm những cái chuyện đó là sự.
Thế là đúng hết chứ đúng hết chứ chúng sẽ cho nó khả năng tăng vô vô đấy.
Cho nên là bây giờ mình xem coi là đau khổ lớn nhỏ mình phân biệt như thế nào là đau khổ lớn, thế nào là đau khổ nhỏ là sự.
Chắc thì sự sự xâm lược tăng đó đúng không?
Đây là do mỗi người mình tự nhìn nhận và tự phân tích là sự.
Bên đi đâu ba bên là ra sang gì bây giờ bên là sang gì chúng ta chuẩn bị chế tuyến xe cho ba thì xâm lược nào lẽ đúng không? Bên là số số lẽ cái chế bây giờ sang gì chúng ta chuẩn bị chế xem chế tạm chế đúng không? Là chế bị chế đúng không? Chế cái xem xâm lược thì lẽ số na anh cho ra sang gì chẳng chịu đuổi về lăng ga thì đuổi rồi sang gì lăng ga đuổi rồi đúng không?
Cho nên là mỗi người mình phải nghĩ rằng để mà mình thành Phật, để mà giúp được chúng sinh khổ, đơn giản là ví dụ mình làm gì để mình giúp cho những người thân xung quanh trong gia đình mình hết đau khổ và được hạnh phúc an vui, thì bản thân mình cần phải làm những gì, thì cái đó là tùy hoàn cảnh của mỗi người mình phải phân tích và mình phải cân nhắc cho cái hoàn cảnh cụ thể của mình, cái gì là nên làm, cái gì là khổ lớn, cái gì là khổ nhỏ, cái gì mình cần làm, cái gì mình cần bỏ, vân vân. Mọi người phải tự suy nghĩ là sao.
No, yeah, do do, yeah. That's your actual phone checking the chicago. And then there was Sanji, how much of the doggies said, what did it? Huh? Sanji, how much of the doggies of the fan is with the literal and the summer of the tongue. But now, Sanji, you come out of the chitto, so the summer of the Sanji, which you do, so some of the tongue.
Dạ, cho nên là khi nói đến chuyện là để thành tựu được giác ngộ thì nghĩa là mình cần phải thành Phật, nghĩa là mỗi người phải có một cái ý muốn, đó là mình muốn được thành Phật để làm lợi lạc cho người khác là số.
San gì bị chịu đuổi như sự đó xong bao giờ san gì bị chịu đuổi như sự đó xong bao giờ lẽ ra chơi vậy nè để cho ra cái khare chơi vậy nè sinh chỉ sinh đúng hết chơi bị chịu đuổi như xong xong đó ta ra tăng vậy nè đi ta san gì được giờ ta tiền ta khế chơi 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 xong đó tức là chẳng chịu xem sự gì ở bên làm gì.
Và cho nên cái ý muốn mà cái mong muốn mà được thành Phật để giúp đỡ cho những người khác hết khổ đó. Cái mong muốn đó chính là mình gọi nó là tâm bồ đề. Thì bất cứ những cái công việc nào mà mình thật sự mà mình bắt tay vào mình làm để cho mình thành Phật đó, thì nó phải bắt nguồn từ cái động cơ tâm bồ đề này là sao.
Like this process, if you go on, you will not know that when you reach the enlightenment.
Khi mà mình có tâm bồ đề và mình bắt đầu mình dấn thân mình thực
You will
hành.
get surprised yourself that wow, now you have reached the enlightenment.
Dạ, với mình có tâm bồ đề rồi và mình bắt bắt tay mình dấn thân vào mình thực hành để mình thành Phật, mình sẽ không bao giờ biết được khi nào mình thành Phật đâu. Đến một lúc nào đó mình thành Phật rồi, bắt đầu mình mới ngộ ra, mình thấy ồ, bất ngờ mình đã thành Phật rồi. Dạ, so.
Okay, so that is the one thing you
Đây
always have to remember. Okay.
là một điểm quan trọng mình cần phải lưu ý.
If you have that kind of the thought, always remember you are on the way to the Buddhahood. Okay.
Nào mà mình còn cái suy nghĩ mong muốn thành Phật để làm lợi lạc cho người khác thì nên biết rằng lúc đó mình vẫn còn thực hành hạnh Bồ Tát là số.
Don't count that when you reach. Okay. When you will reach.
Và mình đừng có tính toán, đừng có đo lường khi nào mình thành Phật, đừng có để ý đến chuyện đó, mình vẫn cứ tự nhiên mà thực hành mà thôi là số.
Dạ,
Cho nên là đây chính là cái thông điệp quan trọng ở trong phần này ở tác phẩm Nhà Bồ Tát Hạnh. Dạ, kế nữa có một cái thông điệp khác ở đoạn này đó là để mà thành Phật thì đương nhiên cái con đường để mà thành Phật nó có rất là nhiều cái khó khăn và trở ngại, đương nhiên nó sẽ có rất là nhiều đau khổ, thì bản thân mình cũng chấp nhận những đau khổ đó thì mình mới có thể bước trên con đường để thành Phật được là sao.
So that's why they are saying that you know that in the journey, what is the most important in the journey? We are all are having the journey, life journey.
Dạ, thì chúng ta ai cũng có một cái hành trình riêng ở trong cuộc đời của mình, thì bạn thầy hỏi là lớp mình có biết cái gì quan trọng nhất ở trên một cái hành trình không?
What is the most important in the journey when you start the journey?
Khi mình bắt đầu một cái hành trình của mình thì mình có biết điều gì là quan trọng nhất trong hành trình đó không?
Direction.
À, đó là định hướng ạ.
In the life journey, we are starting the journey and we are not going toward the death. Okay. Normal people, their journey is just start from the go to the just direction toward the death. Thiruva, we are more than that. That is not the destination. Destination is the Buddhahood and enlightenment.
Dạ, cho nên nếu một người bình thường sinh ra với một cái kiểu mẫu cuộc sống, một cái những cái công việc thế gian bình thường rồi cuối cùng là chết, thì cái định hướng của họ là sinh ra làm những công việc rồi cuối cùng sẽ chết. Nhưng mà mình còn nhiều hơn thế nữa, mình còn cần phải làm nhiều công việc hơn thế nữa, đó là mình mong muốn được thành Phật. Cho nên cái định hướng trên hành trình của mình nhắm đích đến của mình là phải thành Phật là sự.
So think that you're living and your journey is the destination is enlightenment. Whether you live, you are moving toward the Buddhahood. Even you die, you are going toward the Buddha. Okay? For that, you have to think that your purpose of the life is to benefit all the, liberate all the sentient beings from suffering. If you have that kind of the motivation of thinking, then the whatever you take the step, it goes toward the Buddhahood. Okay?
Cho nên mình cần phải giữ cái động cơ là tâm bồ đề và cái định hướng là mình cần phải thành Phật. Thì chừng nào mà mình còn giữ cái động cơ và cái định hướng đúng như thế, thì cho dù mình sống từng ngày thì mình làm cái gì thì mình cũng sẽ càng gần thành Phật hơn, và cho dù mình chết thì mình cũng càng gần thành Phật. Nên là một người mà thực hành hạnh của Bồ Tát thì mình nên giữ vững cái động cơ tâm bồ đề và cái định hướng là mình cần phải thành Phật để làm lợi lạc cho người khác là số.
So then you can enjoy the life, think that you are on the way to Buddhahood. So I always said I enjoy the process of the on the process of the achieving the enlightenment. I'm in the process, so I enjoy that. Who knows that if you become the enlightenment, if you become a Buddha or if you achieve the enlightenment, who knows? Maybe you might get very tired or bored.
Nên một khi mà mình còn cái động cơ và cái định hướng như thế, thì cuộc sống mình rất là hạnh phúc, rất là an vui, bởi vì làm việc gì mình cũng biết là mình càng gần thành Phật hơn. Thầy nói rằng thầy không bao giờ nghĩ là khi nào thầy thành Phật, nên thầy rất là cảm thấy rất là vui với là những việc mà thầy đang làm, đó là cố gắng thực hành để giúp đỡ cho tất cả rất là nhiều người khác đa số.
I have one question.
Thầy có một câu hỏi thế này.
Buddha lived up to the age of 80, okay?
Đức Phật đã sống được đến 80 tuổi.
If he lived up till now 2500 years.
Nếu mà mình đặt giả sử nếu mà Đức Phật còn sống đến bây giờ, đến năm hiện giờ của mình là số.
Will he tell something new things or will he will tell exactly the same thing that 2000 years back?
Dạ, thì nếu mà bây giờ Đức Phật vẫn còn sống đến bây giờ thì Đức Phật sẽ có giảng cái gì mới không, hay là những gì mà Đức Phật giảng mà mình biết đó, thì bây giờ ngài cứ lặp đi lặp lại nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi.
Did you get my
Hiểu câu hỏi của thầy không ạ?
question? He will say one thing if he live up to 2000 years, okay?
Nếu mà bây giờ Đức Phật sống đến những cái năm 2000 giống như mình bây giờ thì chắc là Đức Phật sẽ nói một điều như thế này.
He will say that becoming a Buddha is a boring. Most enjoyable thing is in the process to become the Buddha, which is more fun.
Có thể Đức Phật mình sẽ nói rằng Đức Phật sẽ dạy mình rằng thành Phật xong rồi rất là chán, cái thú vị nhất là cái hành trình để mà thành Phật, nhưng mà thành Phật xong rồi thì nó sẽ lại chán là sao.
He live only 40 years to be the Buddha. If he live the 2000 years of being the Buddha, I think he will get bored. Now he have no more direction. He is only the achieved way he have to reach now.
Bởi vì khi mà Đức Phật đã giác ngộ xong và đến lúc mà ngài nhập diệt thì ngài cái khoảng thời gian mà sống sống mà thành Phật đó chỉ có 40 năm thôi. Cho nên là chỉ có sống 40 năm với cái cương vị là Đức Phật đó thì có vẻ là không có chán lắm, nhưng mà sống thêm 2000 năm nữa, là một Đức Phật sống thêm 2000 năm nữa thì chắc là sẽ chán. Chỉ có cái hành trình mà cố gắng để thành Phật thì nó mới mang đến nhiều điều thú vị mà thôi. Là số.
Okay, so that's why I always tell I enjoy the process of the becoming the Buddha that I enjoy the
Cho nên thầy nói rằng thầy vẫn thích cái giai đoạn mà mình cố gắng thành Phật hơn là sao.
that is a chung chung on this song and
Nên đó chính là cái thông điệp quan trọng ở trong đoạn này ở nhà Bồ Tát hạnh.
đúng không? Ta đang đợi đợi rồi, ta chờ xong ta đang đợi, ta đồng ý, nhiều thì ta đồng ý sửa sang xong, đồng ý làm được gì rồi,
Nên ở đây nó còn một cái thông điệp khác nữa, đó là để mà thành Phật mình có rất là nhiều đau khổ. Đau khổ thì có rất nhiều loại là sao.
have you, I think that you watched the movie, no, Journey to the West. You know the story, không?
Mình có coi bộ phim Tây Du Ký rồi đúng không? Là chắc ai cũng đã xem rồi, Tây Du Ký.
Journey to the West, I think in the journey, they faces a lot of the challenge and the obstacle, no? Same thing on the way to the journey to the become the enlightenment. There are a lot of the challenge, the obstacle will come. That's very normal, okay?
Thì trong bộ phim Tây Du Ký thì thầy trò Đường Tăng đã trải qua rất là nhiều cái khó khăn và trở ngại trên cái con đường mà để đi tỉnh kinh. Thì cũng giống như vậy, cái con đường mà mình thành Phật thì cũng có rất là nhiều khó khăn trở ngại là sao.
Okay. So that the thing, okay, so okay, so the order concrete, all this we are doing, so good, yes, we are doing, okay, so we are on the process, we are on the way to the become the enlightenment. So whatever the suffering come, we should have the courage, okay?
Dạ, cho
We should
nên
ourselves, okay?
ở đây khuyên chúng ta rằng có một chút xíu đau khổ đó mình cần phải trải qua để mình có được cái thành quả lớn lao, thì mình nên cố gắng chịu khó trong những cái gian khổ đó để mình có được những cái thành quả lớn hơn, tốt hơn là số.
Được
Nói đoạn này mình có hiểu không ạ?
Ok. Ok. So thế đó. Ok, so now ta mới đi chỉ nói so maybe the today that I will just read the Pankaparamita Sutra. Ok, sometimes I will read or sometimes I used to read no? Pankaparamita Sutra to bless the all. Ok.
Thầy nói hôm nay thầy sẽ đọc một vài đoạn kinh Bát Nhã. Thầy vẫn thường hay đọc kinh Bát Nhã để cầu nguyện trong lớp, thì hôm nay thầy cũng sẽ đọc một vài đoạn trong kinh Bát Nhã để cầu nguyện cho tất cả chúng ta. Là
Today is, I think in the Vietnamese calendar, it's a 15 or 16.
dạ, hôm nay thầy hỏi là mình là ngày 15 hay ngày 16 âm lịch của mình.
Yeah, 15, no? Okay. Yeah, Tibetan calendar is a little bit up and down. Today comes the 16th, but the 15th, no? Okay, 15th. So that's why the full moon day. So that's why I'll read the Pankapamit Sutra, and you can pray that, okay, may the all the sentient beings can get liberated from samsara and can achieve the Buddhahood. Okay.
Nên thầy nói rằng hôm nay là ngày rằm, tính theo lịch ở Việt Nam mình nó là đang là ngày rằm nên là một ngày rất là tốt, nên thầy sẽ đọc một ít kinh Bát Nhã để cầu nguyện cho tất cả mọi người trong lớp, và mình cũng hãy cùng nhau cầu nguyện với thầy cho cầu nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đều sẽ thoát khỏi hết tất cả mọi đau khổ đa số.
Okay, then you can pray. Okay, then the pray that. Okay.
Và chúng ta hãy cùng cầu nguyện trong lúc thầy đọc kinh.
And the main sentient beings, all the sentient beings. Okay, liberate and okay. So think about it. Then I will read the Pankapamita Sutra. Okay.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đều sẽ được giải thoát hết tất cả đau khổ. Trong lúc đó thì thầy sẽ đọc kinh Bát Nhã.
Okay. Second thing is okay that you can pray and okay pray. Then you can just focus on the my voice. Okay.
Chúng ta hãy hướng tâm cầu nguyện như vậy. Trong lúc đó thì hãy tập trung vào cái tiếng đọc kinh của thầy.
And while I'm reading it, maybe you can turn on that speaker, maybe the my whoever heard like animals or the insects, so at least they can receive the blessings. Okay, Pankapamita Sutra blessing.
Trong lúc mà thầy đọc mình có thể bật loa loa lớn lên thì trong cái môi trường xung quanh có con thú hoặc là côn trùng vân vân có thể nghe được tiếng kinh thì cũng có được rất là nhiều sự gia trì.
Okay, and as I told you, okay, pray for all the sentient beings achieve the Buddhahood, not so fast. Okay, if everyone get the Buddhahood, the world will become so boring. Imagine when you see the Buddha in the market, Buddha in your home, everywhere Buddha. I think you will get bored soon.
Dạ, thầy nói rằng mình cầu nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đều thành Phật, nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng cái chuyện mà tất cả chúng sinh thành Phật sẽ là cái chuyện nó sẽ xảy ra nhanh chóng, không có xảy ra nhanh chóng được đâu. Mình hãy tưởng tượng nếu như xung quanh mình ai cũng thành Phật hết, mình đi ra ngoài chợ xung quanh mình đều là Phật hết thì lúc đó thế giới này sẽ rất là chán, không có gì vui cả. Là số.
Actually, the people should have a choice. They want to be the Buddha soon or not that soon. If they have the choice, more fun. Once you have no choice, it is no fun.
Thì con đường thành Phật mình, nếu mình có sự lựa chọn thành Phật sớm hay thành Phật muộn là cái do cái mong ước của mọi người. Nếu mình làm việc gì mình có được nhiều sự lựa chọn thì sẽ rất là vui, nếu mà cái công việc mà mình chỉ có mỗi một sự lựa chọn duy nhất thì nó rất là chán. Là sao?
Okay, so you can pray. Who want to get liberated soon? May they get liberated soon. Who want to get liberated very slowly? May they get liberated very slowly. Okay, I want to get liberated Buddhahood slowly. Okay, I'm not in hurry.
Dạ, nên thầy nói rằng mình hãy cầu nguyện rằng nếu mà ai đang muốn nhanh chóng thành Phật á, thì nguyện họ sẽ được nhanh chóng thành Phật. Ai muốn từ từ thành Phật á, thì nguyện họ sẽ từ từ thành Phật. Còn thầy thì không muốn nhanh thành Phật đâu, thầy cứ từ từ mà thôi. Là số.
Okay, great. Okay, and okay, then you turn on the speaker. Okay, may the one the when I'm reading the Pankapamita the Sutra, the animals and the insect, maybe they can hear the voice. Okay, most sad thing is the insect. These insects really, really very sad. At least this cannot receive that very small of the Buddha's blessing. Even they cannot get it. Okay, so turn on the speaker. There might be insects and the flies in your house. They can receive the blessings. Okay, Buddha's blessing.
Thầy nói chúng ta nếu có thể bật loa ngoài ở chỗ mình thì mình hãy bật lên, là tại vì các con côn trùng xung quanh hoặc là những con thú, những con vật nghe được sẽ có được sự gia trì. Bản thân những cái con côn trùng nhỏ nhỏ rất là mình thấy nó rất là khổ, không có được những cái cơ hội làm được việc thiện, cũng ít không có nghe được kinh kệ, cho nên nghe được một chút kinh điển thì cũng mang đến rất là nhiều gia trì cho các loài côn trùng, các loài thú. Là số.
At the time of the Buddha, one ox got stuck in the mud. So then the Shariputra came and trying to help that ox. Came and the ox and but the Shariputra could not save that ox, but the ox died. Having a generating the some thought of the seeing the Shariputra and the think that wow, so kind human. So he have that kind of the thought came into his mind and he died. The ox died. Okay.
Dạ, vào thời của Đức Phật thì có một câu chuyện là có một con trâu bị mắc kẹt ở trong một bùn lầy, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất đi ngang qua thì ngài không có cứu được, cuối cùng thì cũng không có cứu được con trâu đó. Ngài rất là cố gắng hết sức để cứu con trâu đó, nhưng mà cuối cùng không có cứu được con trâu đó thoát khỏi vũng bùn lầy. Nhưng mà khi con trâu đó chết thì nó hiểu, nó biết được rằng lúc mà nó chuẩn bị chết, nó sắp chết thì đã có ngài Xá Lợi Phất ở đó và đã ra sức cố gắng để cứu giúp nó, và nó rất là tri ân cái tâm nguyện đó của ngài La Sư.
And the next life, he born and he become the monk. He become the student of the Buddha and the student of Sariputta. But so stupid because of his several of the lives, hundred of the lives, he born in the ox and ox and ox. At the time when he met the Sariputra, because generating the little bit of the positive thought that helped him get the rebirth in the human.
Dạ, nên là sau cái đời sau của con trâu đó, nó sinh là một người cuối cùng cũng gặp được Phật và xuất gia theo Phật và làm đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà vị đệ tử đó rất là ngu si, học bao nhiêu cũng không được, cũng không nhớ và không có tiến bộ gì nhiều trong tu tập. Nhưng mà Phật đã nói rằng con trâu đó thì rất là nhiều đời, cả cả trăm cả ngàn đời nó đã sinh làm con trâu như thế, vì đến một cái đời đó nó gặp được ngài Xá Lợi Phất và nó đã khởi được một cái ít cái tâm nguyện tích cực, đó là lòng tri ân đối với ngài Xá Lợi Phất, nên có rất là nhiều phước được sinh ra làm người. La Sô.
So that monks, even in the he born in the human, but he have a lot of the acts like an ox. When you eat the food and some after time, then again he will vomit it back, then he have to eat it again. So Buddha normally the monks say Buddha said the monks and nuns are not allowed to eat the food after the lunch, but the Buddha gives an exceptional case for that monk. Then he tell the people who like him can have the 2 times of food.
Dạ
Two
thì
times the food after the lunch, yeah.
cái vị tu sĩ đó đời trước là con trâu, nên bây giờ sinh ra làm người. Tuy đã làm tu sĩ nhưng mà có rất là nhiều hành vi giống một con trâu, có nghĩa là trong những cái bữa trưa ăn xong á thì đến chiều lại lại ói ngược ra và ăn lại cái phần thức ăn đó của mình, giống như một con trâu của động vật nhai lại. Thì Đức Phật có đặt ra một giới luật rằng các tỳ kheo và các vị tu sĩ chỉ được ăn buổi buổi trưa thôi, trước là trưa thôi, sau giờ trưa thì không có được ăn nữa. Nhưng mà Đức Phật đã cho ngoại lệ cho cái vị tu sĩ đó là có thể buổi chiều ăn lại một lần nữa. Thì vị tu sĩ đó lại nói với những người khác là nếu mà ai có cái hành vi giống như tôi là thì có thể ăn lại buổi chiều. Là sao?
That his name is called the Palanda. Palanda.
Dạ, thì tên của vị tu sĩ đó tên là Palanda.
Okay, now I'll go on not to tell the his story. He's so stupid, okay? Because of he born in several hundred lives in the ox, but he was able to get the human's rebirth because of the positive little bit thought of the seeing the Sariputra when he was dying, when he was being as an ox.
Dạ, thì thầy sẽ không có kể nhiều về câu chuyện của vị tu sĩ này đâu, tại vị tu sĩ này thật ra sinh ra thì cũng rất là ngu, không học hành được gì nhiều hết. Nhưng mà vị này được sinh ra làm người là bởi vì cái đời con trâu ở đời trước á, lúc mà chết thì gặp được ngài Xá Lợi Phất đang giúp, cho nên là phát cái tâm tri ân ngài Xá Lợi Phất, cho nên có được rất là nhiều phước lành, được sinh ra làm người và cuối cùng gặp được Phật và làm đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Là sao?
And he tried the meditations, a lot of things not success. And at last, Buddha told him that while the meditate, while sleep, while lie down and meditate, then he got succeeded. There were so many lives, he was born in the ox and he could not sit and meditate.
Vị này đã cả trăm đời làm con trâu rồi, cho nên lúc mà làm người đi học Phật pháp thì không có học được, rất là ngu si và ngồi không có ngồi thiền được . Thì ngồi thiền cách mấy cũng không thể nào mà hiểu được gì cả. Sau đó Đức Phật mới bảo với lại vị đó là thay vì người khác ngồi thiền thì con có thể nằm mà thiền. Thì khi này vị này nằm mà thiền thì vị này đạt được sự chứng ngộ, là bởi vì suốt cả mấy trăm đời cái thói quen của con trâu nó không có biết ngồi, cho nên ngồi thiền không được, nằm thiền thì được. Là sao?
Okay, now you don't try to be like Palanda, okay? Don't try to meditate while lying down.
Dạ, nên thầy nói rằng lớp mình đừng có bắt chước cái ông tu sĩ đó mà nằm thiền . Thầy nói mình đừng có làm như vậy.
Okay, now my point is come back. Okay, even I recited some of the Pankapaneda Sutra, heard by the insect living in the house, hope they can get the rebirth as a human and they become like the Palanda, okay?
Ý của thầy ở đây đó là chúng ta hãy bật cái loa của mình lên thì các cái con côn trùng, các cái sinh vật đó, nếu mà nó nghe được thì nếu mà nó có được cái cơ hội mà nhận được sự giá trị đó thì đời sau sẽ được, có thể sinh được làm người, nên cũng giống như là vị tu sĩ mà thầy vừa mới kể câu chuyện là sao.
Okay, then turn on the speaker. Okay, then on.
Nên thầy nói mình hãy bật loa chỗ mình lên nè.
And the Pankaparamita Sutra is the most holy sutra Buddha kept teaching, no? That is the 8,000 verses of Pankaparamita Sutra, huh?
Kinh Bát Nhã là bộ kinh rất là linh thiêng mà Đức Phật đã giảng lúc Ngài còn tại thế, và bản kinh mà thầy đọc chính là bản tiểu phẩm Bát Nhã La Sư.
I don't have now any daily prayers. This is my daily prayer.
Thầy không có những cái bài kinh nhập tụng thường ngày nào đặc biệt để đọc, thường ngày và thầy vẫn đọc kinh Bát Nhã La Sư.
In the evening, when I feel sleepy and the tired and the bo tired, I never read Pangipani Sutra. Okay, I always tell you that.
Thầy
When
nói
I
rằng
and I only I read. Oh.
thầy nói rằng mấy buổi chiều chiều mà thầy cảm thấy mệt mệt buồn ngủ thì thầy sẽ không có đọc kinh đâu, chắc lớp mình biết. Điều này thầy vẫn từng nói với lớp, khi nào thầy tỉnh và khỏe, cảm thấy có hứng thú thì mới đọc kinh là sự.
Okay, then the okay now the okay now you can just turn on the speaker and meditate that. Okay, what I told. Okay.
Nên thầy nói mình có thể bật loa máy tính và mình thiền theo những gì mà thầy hướng dẫn khi nãy là sự.
Okay, focus on my voice and the pray the may all the sentient beings liberate from the samsara. Okay, it's the enlightenment.
Mình có thể tập trung vào tiếng đọc kinh của thầy và cầu nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đều sẽ được giải thoát hết tất cả mọi đau khổ là sao.
Okay, thank you.
Dạ thì đã xong rồi, thầy cảm ơn cả lớp ạ.
Okay, thank you. Come on, come on. Okay, come on and hang up line talk, đúng không?
Là rồi chị.
Okay, come on.